This is 16.
Xin kính chào khán giả khắp nơi, thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 3 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi tiết mục thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh qua làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày của anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Việt Hà và Thiên Tín ở Dallas và tại Houston với Huy Cường. Và thưa quý vị, mở đầu cho phần thời sự buổi trưa là bản tin thời tiết của cả ba miền. Trước hết xin mời anh Trọng Nghĩa.
Trọng Nghĩa từ miền Nam California, thành phố Garden Hill, xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị. 63 độ là nhiệt độ hiện nay ở tại Garden Hill và cao nhất hôm nay sẽ ở vào khoảng 66 cho đến 67 độ, ban đêm thì xuống thấp khoảng 55 độ. Hiện nay thì bầu trời rất là u ám, thưa quý vị, và cái cơ hội mưa từ sáng giờ thì đã mưa nhiều rồi và cơ hội mưa trong suốt ngày hôm nay lại cũng ở vào khoảng 30-40%. Ngày mai thì trời sẽ nắng đẹp trở lại, nhưng mà chủ nhật thì lại những cơn mưa sẽ lại kéo qua thành phố ở tại đây. Đó là thời tiết tại Nam California. Sẽ được trở lại với thời tiết ở Dallas.
Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa và thưa quý vị, Việt Hà xin được gửi lời chào đến quý khán giả ba miền. Và thưa quý vị, hiện nay tại Dallas nhiệt độ là 65 độ, ngoài trời hơi có mây rải rác và theo dự đoán nhiệt độ thấp nhất của ngày hôm nay sẽ là 60 độ, tuy nhiên không có phần trăm cơ hội mưa nào. Ngày mai thứ Bảy, 1 tây tháng 12, thì nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng 77 độ, xuống thấp nhất là 61 độ. Và buổi sáng trời hơi có mây, khoảng 20% cơ hội mưa. Và riêng ngày Chủ nhật thì nhiệt độ cũng vào khoảng 76 xuống tới 62 độ. Buổi sáng có hơi có mây một chút và chỉ có 10% cơ hội mưa. Xin được trở lại với thời tiết tại Houston.
Ở Houston thì bây giờ trời vẫn có rất là nhiều mây mù và chỉ có một tí nắng mà thôi. Nhiệt độ hiện tại vào khoảng 74 độ. Cao nhất trong ngày sẽ lên 76 và tối nay xuống thấp vào khoảng 61. Với gió đông nam thổi cho đến 10 dặm một giờ và cơ hội mưa là dưới 10%. Đó là tình hình thời tiết của cả ba miền, thưa quý vị. Và bước vào phần thời sự buổi trưa, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với anh Trọng Nghĩa.
Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên đánh đi từ Syria. Các lực lượng Syria đã phát động một cuộc tấn công dữ dội tại Damascus gần với phi trường quốc tế hôm thứ Năm. Chính phủ Syria đồng thời cắt Internet trên khắp nước và đã cắt các dịch vụ điện thoại di động tại một số khu vực. Quân đội Syria tấn công các cứ địa của phe nổi dậy tại nhiều thị trấn dọc theo con đường dẫn đến phi trường. Một chiến binh nổi dậy nói là phe nổi dậy không có mặt ở bên trong phi trường quốc tế nhưng đã phong tỏa các trục lộ dẫn đến phi trường này. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở đặt tại Anh Quốc nói rằng những vụ giao tranh dữ dội nhất đã bùng nổ giữa các binh sĩ, chính phủ và phe nổi dậy tại các thị trấn như là Babila và Kuchaira nằm về hướng đông nam thủ đô và tại Haran al-Awamid ở mạng đông của phi trường. Cuộc giao tranh diễn ra sau khi mạng Internet bị gián đoạn khiến cho các hãng hàng không Egypt Air và Emirates Airlines có trụ sở đặt tại Dubai phải tạm ngưng các chuyến bay trực chỉ Damascus. Tin tức nói thêm rằng toàn bộ mạng Internet bị cắt đã được hai công ty có trụ sở ở Hoa Kỳ và chuyên theo dõi các nối kết Internet xác nhận điều này. Đây là điều chưa từng xảy ra trong cuộc nổi dậy đã kéo dài 20 tháng chống lại Tổng thống Bashar al-Assad. Nhà cầm quyền Syria thường hay cắt điện thoại và Internet tại những khu vực nơi mà các lực lượng chính phủ đang áp động các chiến dịch quân sự lớn. Đài truyền hình thân chính phủ trích lời Bộ trưởng Thông tin Syria nói rằng chính những kẻ khủng bố chứ không phải là nhân viên nhà nước chịu trách nhiệm trong các dịch vụ Internet trên khắp nước. Xin được trở lại với Việt Hà.
Dạ vâng, cảm ơn Trọng Nghĩa rất là nhiều và Thiên Tính xin được tiếp
theo với bản tin của thế giới, và một bản tin mà cũng đã rất là nóng bỏng trong suốt một năm qua, đó là cựu giám đốc IMF dàn xếp vụ bê bối tình dục. Cựu giám đốc của hãng thông của hãng quỹ tiền tệ quốc tế, đó là IMF, vừa đồng ý giải quyết vụ kiện làm xôn xao thế giới, trong đó là nữ hầu phòng khách sạn năm ngoái cáo buộc ông đã cưỡng hiếp cô. Strachan, 63 tuổi, từng là giám đốc của quỹ tiền tệ quốc tế, gọi tắt là IMF, và là ứng cử viên vị trí giám cũng như là tổng thống của Pháp. Sự nghiệp chính trị của ông tan nát sau khi ông bị bắt hồi tháng 5 năm ngoái vì cáo buộc cưỡng hiếp cô hầu phòng tại New York. Người hầu phòng đã kiện cựu giám đốc nhưng không đòi bồi thường cụ thể. Tuy nhiên, ông đã kiện ngược lại hồi tháng 5 và yêu cầu bồi thường 1 triệu Mỹ Kim vì cho rằng cô khai man và làm ảnh hưởng tới uy tín của ông. Trong một diễn biến mới đây, các luật sư của ông Strachan và cô hầu phòng dự kiến xuất hiện trước tòa án tối cao của bang Bronx vào tuần tới. Chi tiết về thỏa thuận bao gồm thiệt hại về tiền bạc của ông Strachan cũng sẽ phải trả cho cô hầu phòng hôm qua vẫn chưa xác định và chưa có thỏa thuận nào được ký kết. Luật sư của Strachan hôm qua đã từ chối bình luận. Người đại diện của cô hầu phòng Deola vẫn chưa bình luận về vấn đề này. Strachan cũng đã có những rắc rối về pháp lý khác ở Pháp, nơi ông cùng với 8 người đàn ông khác bị cáo buộc tham gia vào một đường dây mại dâm có tổ chức. Các công tố viên của Pháp cho hay đường dây này đã tổ chức các cuộc mại dâm tập thể với những cô gái đến từ Lille, Paris, Brussels và Washington. Xin được đến với Việt Hà.
Dạ vâng, và thưa quý thính giả, trong khi đó thì tại Đông Nam Á, các nước Đông Nam Á đang quan ngại trước tin là Trung Quốc sẽ cho cảnh sát biên giới lên lục soát, tịch thu và trục xuất tàu nước ngoài xâm nhập trái phép vùng biển mà Bắc Kinh nhận là chủ quyền ở Biển Đông đang có tranh chấp. Phát biểu với Reuters ngày 30 tháng 11, ông Surin Biswan, tổng thư ký của Hiệp hội 10 nước ASEAN, đã nhấn mạnh rằng kế hoạch của Bắc Kinh là một sự kiện hết sức nghiêm trọng. Người đứng đầu ASEAN cho rằng hành động này rõ ràng đã làm leo thang căng thẳng vốn có tại khu vực liên quan đến tranh chấp chủ quyền Biển Đông. Ông cũng kêu gọi các bên nên tự chế và lắng nghe, quan tâm từ phía mọi phía để có thể tìm cách giải quyết vấn đề được êm dịu. Được biết Biển Đông vốn là điểm nóng có tiềm năng quân sự lớn nhất của châu Á, và đây được coi là cái nơi có chứa cái trữ lượng dầu khí dồi dào với các thủy lộ vận chuyển hàng hóa bận bịu nhất thế giới, và đây cũng là cái nơi đang xảy ra tranh chấp giữa Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Philippines, Brunei và Malaysia. Theo quy định mới của Trung Quốc bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2013, cảnh sát tỉnh Hải Nam có quyền lên kiểm tra, tịch thu hay đuổi các tàu nước ngoài có các hoạt động được coi là bất hợp pháp, như là vào khu vực Biển Đông mà Trung Quốc nói là thuộc tỉnh Hải Nam mà nếu không có giấy phép, hay có những hành động công khai gây nguy hại cho an ninh quốc gia Trung Quốc. Vẫn theo ông Surin thì kế hoạch của Trung Quốc có hợp pháp hay không còn tùy vào quan điểm của các bên liên quan, nhưng nếu không được xử lý đúng đắn, có thể sẽ dẫn tới xung đột và gây phương hại tới uy tín của Đông Á, vốn là một đầu tàu tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Trong khi đó thì Tổng thống Philippines đã cho biết là và đã yêu cầu Ngoại trưởng phải xác minh rõ kế hoạch của Bắc Kinh, và một khi mọi việc được xác nhận thì Manila có thể sẽ có công hàm ngoại giao hoặc ra phản đối chính thức. Giới phân tích tán đồng ý kiến này và cho rằng kế hoạch khiêu khích của Bắc Kinh đòi trục xuất tàu của các nước ngoài đi vào vùng biển có tranh chấp ở Biển Đông mà Trung Quốc nói là thuộc lãnh hải của tỉnh Hải Nam có thể sẽ mang lại cái hiệu quả ngược về mặt kinh tế cho Trung Quốc. Tại cuộc họp báo ngày 29 tháng 11 vừa qua thì phát ngôn Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ là Victoria Nuland cho biết Washington sẽ nêu lên câu hỏi với chính phủ Trung Quốc về việc này để hiểu rõ ý định của Bắc Kinh, và được biết là trước cái phản ứng của quốc tế thì Bắc Kinh đang tìm cách xoa dịu tình hình và lặp lại tuyên bố rằng Trung Quốc luôn coi trọng quyền tự do hàng hải ở Biển Đông. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, khi mà những quyết định của Liên Hợp Quốc vào ngày hôm qua để công nhận Palestine là một quốc gia độc lập với tư cách là hội viên quan sát tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, với 183 phiếu thuận, 9 phiếu chống và 40 phiếu trắng, thì tất cả những người dân Palestine đã rất lấy làm vui mừng và cho rằng đây là một chiến thắng của họ và có thể đưa đến việc lấy lại những đất đai mà do Do Thái đã chiếm trong cuộc chiến năm ngày vào năm 1967. Tuy nhiên, về phía Hoa Kỳ và Do Thái thì hoàn toàn cực lực phản đối. Bà Hillary, Ngoại trưởng Hoa Kỳ, cho rằng đây là một sự việc rất là kém may mắn cho vùng này. Nhưng mà về phía Vatican thì Đức Giáo Hoàng lại cho rằng đây là một việc tốt. Và Ngài lên tiếng yêu cầu rằng thành phố Jerusalem có thể hưởng một quy chế đặc biệt là một thánh địa, cho tất cả các tôn giáo ở vùng này và không thuộc dưới quyền cai trị của Do Thái lẫn Palestine. Nhưng mà mực thì vừa mới khô ở quyết định này thì ngày hôm nay chính phủ Do Thái đã cho biết rằng họ đã chấp nhận những người dân định cư Do Thái được phép xây cất 3.000 đơn vị gia cư mới tại vùng Tây Ngạn. Đây là vùng đất mà Do Thái đã chiếm được của Palestine. Phía Palestine đã cho rằng đây là một rõ ràng là một hành động thách thức và không có hợp tác của phía Do Thái. Từ trước đến giờ thì Palestine vẫn yêu cầu Do Thái không có cho phép những người định cư xây cất thêm những trại định cư mới tại những vùng đất chiếm đóng, để hòng mai mốt khi mà có những cuộc bầu cử hoặc là khi mà Palestine trở lại độc lập thì Palestine có thể lấy lại được những phần đất này. Nhưng mà người Do Thái chiếm đất bằng cách họ di dân, cho phép những người dân Do Thái cứ việc tới những cái phần đất họ đã ăn cướp được của Palestine và tiếp tục xây dựng những đơn vị gia cư ở đây và làm sở hữu chủ đất, mặc dù những người Palestine có giấy tờ chứng minh họ là chủ của những sở đất này. Và đó là chứng tỏ rằng phía bên Do Thái hoàn toàn là không có hợp tác trong cái vụ này. Và chắc chắn như vậy thì hòa bình Trung Đông có lẽ còn lâu mới có thể có được ở vùng này, nếu mà Do Thái vẫn tiếp tục tỏ thái độ khiêu khích hung hăng cũng như là đi ăn cướp đất như vậy. Trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý vị, một bản tin liên quan đến nước Nga cho biết là có tin tức cho hay là Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã hoãn lại cuộc họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng tới vì tình trạng sức khỏe của nhà lãnh đạo Nga không được tốt. Hãng thông tấn Kyodo và nhật báo Jiji ở Nhật hôm nay cho biết là viên thị trưởng của một thành phố ở miền Bắc nước Nhật hôm nay nói với ông Noda rằng ông Vladimir Putin không được khỏe. Tuy nhiên, Điện Kremlin đã phủ nhận tin tức này. Ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Tổng thống Putin, nói rằng những vấn đề sức khỏe của nhà lãnh đạo Nga phòng. Ông Peskov phủ nhận tin cho rằng ông Putin bị đau lưng vì đã bị thương trong lúc chơi một môn thể thao. Phát ngôn viên này nói rằng vì ngày giờ của cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo chưa được ấn định một cách chính thức, cho nên không thể nói là có việc hoãn lại. Xin được trở lại với Dallas.
Dạ vâng, cảm ơn chú Huy Cường rất là nhiều. Và một bản tin đến với Trung Quốc. Giới chức Trung Quốc quyết định tống giam 7 người, trong đó có một bác sĩ phẫu thuật liên quan đến vụ một thiếu niên nghèo đã bán thận để lấy tiền mua iPhone và iPad 2. Một học sinh tên là Wang Sangku, 18 tuổi, tại tỉnh Hồ Nam, đã bị hỏng thận sau khi trải qua một cuộc phẫu thuật phi pháp trong tháng 4 năm ngoái. Theo hãng thông tấn AFP, đã dẫn tin của hãng thông tấn Trung Quốc cho hay, Quan đã đồng ý bán một quả thận sau khi gặp một băng nhóm buôn nội tạng trên Internet. Cậu học sinh đã nhận được 22.000 nhân dân tệ, tương đương với là 3.500 Mỹ Kim, mặc dù sau đó đã được bán với giá gấp 10 lần. Tổng cộng 9 người phạm tội trong vụ này, nhưng chỉ có 7 người bị tống giam trong tù, còn 2 người khác chỉ phạm các lỗi nhỏ mà thôi. Heiquy, một tổ chức vụ bán thận, bị 5 năm tù. Phẫu thuật viên nhận án là 3 năm tù kèm theo 5 năm cấm hành nghề. Mỗi người này đã kiếm hơn 50.000 nhân dân tệ sau một vụ buôn bán trái phép về thận. Mẹ của Quang là bà Olin Chiu đã khai trước tòa rằng con trai bà đã không có một chủ định bán thận để mua các thiết bị của Apple. Bà đã chia sẻ, con tôi đã bị là băng nhóm buôn nội tạng lừa và cháu nó rất là sợ hãi và chính vì thế đã dùng số tiền để phải mua những cái điện thoại di động cũng như là máy tính bảng để che giấu đi sự việc là đã mang trong mình rất là nhiều số tiền lớn đến như vậy. Và những kẻ buôn nội tạng đã không kiểm tra tuổi của Quang trước khi phẫu thuật. Họ đã trả nhà cậu là 2.360.000 Mỹ Kim để bồi thường. Và nhận lại sự bù đắp này, chính vì thế là các băng nhóm bán nội tạng cũng đã nhận được một sự nhẹ bớt trong thời gian ngồi tù. Nhu cầu cấp ghép nội tạng của Trung Quốc rất là lớn, chính vì thế đã làm nảy sinh tình trạng tội phạm. Vào tháng 8 năm nay, cảnh sát đã bắt một băng nhóm với 137 người, trong đó có các bác sĩ bị tình nghi tham gia đường buôn bán nội tạng trái phép ở Trung Quốc. Xin tiếp nối với Việt Hà.
Dạ vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì tại châu Âu, tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực Euro vẫn tiếp tục xấu đi. Theo phúc trình mới nhất của khu vực Euro công bố ngày hôm nay thì cho thấy là tỷ lệ thất nghiệp đang nằm ở mức 11,7% trong tháng 10, mức cao nhất kể từ khi Liên hiệp tiền tệ này được thành lập vào năm 1999. Và đã có thêm 173.000 người bị mất việc, nâng tổng số người thất nghiệp trong khu vực 17 nước này lên đến mức gần 19 triệu người. Và tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ còn tệ hơn, với con số gần 1/4 những công nhân trẻ tuổi không có việc làm. Tại Hy Lạp và Tây Ban Nha, nơi đang bị chìm ngập trong nợ nần, thì có đến hơn phân nửa những người dưới 25 tuổi đã bị thất nghiệp. Khu vực euro đã tiến gần tới một cái cuộc suy thoái, và với hai quý liên tiếp có mức tăng trưởng âm, tốc độ tăng trưởng kinh tế thậm chí cũng chậm lại ở Đức, và đây vốn là cái nền kinh tế lớn nhất của châu Âu. Nhưng theo kinh tế gia Carsten Zeski của Tập đoàn Quốc tế Hà Lan cho biết, thì ông nghĩ rằng kinh tế Đức sẽ được cải thiện trong năm 2013 tới đây. Mặc dù vậy, ông cũng cho biết là vì các nhà lãnh đạo khu vực euro đang ra sức kiểm soát mức chi tiêu của chính phủ, kinh tế của khu vực này sẽ không được cải thiện một cách mau chóng. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, một bản tin do hãng AP đánh đi từ thủ đô Cairo của Ai Cập cho biết rằng vào ngày hôm nay thì đã có hơn 100.000 người xuống đường để phản đối lại bản dự thảo về hiến pháp mà những nhóm Hồi giáo đồng minh với lại Tổng thống Mohamed Morsi đã chấp thuận một cách vội vã vào khuya ngày hôm qua trong một cuộc họp suốt đêm và không có sự có mặt của những nhóm cấp tiến cũng như là những nhóm thuộc Kitô giáo Christian. Và những sự giận dữ đối với Tổng thống Morsi đã tràn qua tại một giáo đường cũng ngay tại thủ đô Cairo mà ông là người hàng tuần vẫn tới đây để mà cầu nguyện. Tuy nhiên khi một giáo sĩ tại giáo đường này đã lên tiếng so sánh ông Morsi với lại ông tiên tri Muhammad thì đã bị sự phản đối dữ dội của tất cả các giáo dân Hồi giáo ở trong giáo đường này, và họ đã lên la to những khẩu hiệu là không có thế nào mà có thể một chế độ độc tài ở tại Ai Cập một lần nữa. Và sau đó thì ông Morsi cũng đã lên trên diễn đàn và trấn an những người giáo dân đang giận dữ này bằng cách nói rằng dĩ nhiên ông cũng chống lại việc một người với một chế độ độc tài. Tuy nhiên cách đây vào một tuần thì ông Morsi, cũng chính ông Morsi, đã ra lệnh cho biết rằng từ nay ông sẽ cai trị quốc gia Ai Cập bằng cách ra những sắc lệnh mà ông vượt qua quyền của tư pháp cũng như là quốc hội. Và chuyện đó đã gây ra lập tức những cuộc xuống đường của các phe cấp tiến cũng như là các phe dân chủ, là những người đã đóng vai trò lồng cốt trong việc lật đổ ông Mubarak trước đây. Và với chế độ của Morsi càng ngày càng có vẻ nghiêng về phía Hồi giáo quá khích, nhất là về phe huynh đệ Hồi giáo, tức là đảng của ông ta, mà bây giờ ông là người nắm quyền với chức vụ Tổng thống. Và với sự việc này thì đã khiến cho một số các nhà lập pháp ở bên Hoa Kỳ đã phải lên tiếng phản đối, cho rằng tình hình Ai Cập càng ngày càng có vẻ nghiêng sang một chế độ không có còn là dân chủ như trước đây. Và họ cũng đã lên tiếng phải xét lại những món tiền khổng lồ mà Hoa Kỳ tiếp tục viện trợ cho Ai Cập lên đến hàng tỷ Mỹ Kim mỗi năm theo một thỏa hiệp mới sau khi mà ông Mubarak đã bị lật đổ. Trở lại với Trọng Nghĩa.
Và thưa quý vị, quay sang với tin tức liên quan đến Âu Châu, thì kể từ ngày 1 tháng 12, tức là ngày mai, thủ đô Paris sẽ mở chiến dịch thu hút du khách trong những tháng lạnh của mùa đông. Hơn 300 cửa hàng, khách sạn đủ loại sẽ cùng tham gia vào các chương trình như là Christmas Shopping, Shopping by Paris hay là Paris Romantic. Hạ giá thuê phòng khách sạn, giảm giá vào cửa của các trung tâm văn hóa, hạ giá các hiệu ăn hay là tặng quà cho du khách là những chiêu bài để có thể thuyết phục mọi người đến Paris mua sắm. Paris muốn cạnh tranh với những kinh đô mua sắm khác của thế giới như là London, New York hay là Dubai. Vào tháng 3 vừa qua, một nghiên cứu của hai công ty tư vấn là Deloitte và Durivo Consulting đã khuyến khích nước Pháp nhắm vào các dịch vụ thương mại để có thể thu hút thêm du khách quốc tế. Chẳng hạn như là Pháp nên cho phép các cửa hàng hoạt động kể cả ngày Chủ nhật. Vì chúng ta biết là bên Pháp họ đóng cửa, ngày Chủ nhật không có shopping gì cả. Pháp hiện là địa điểm du lịch hấp dẫn nhất trên thế giới, nhưng các khoản thu vào nhờ lĩnh vực này đã liên tục sụt giảm kể từ năm 1995. Tại châu Âu thì Tây Ban Nha là một đối thủ rất đáng gờm của nước Pháp, chủ yếu do các cửa hàng mua sắm tại Tây Ban Nha năng động hơn và có tính cách thuyết phục cao hơn. Kết hợp du lịch và mua sắm hiện đang rất thịnh hành, một phần là nhờ vào các du khách Trung Quốc. Tại các cửa hàng Free Tax trên thế giới, người ta nhận thấy rằng có đến 1/4 du khách lui đến đây là người Trung Quốc. Trung bình mỗi ngày một du khách Trung Quốc bỏ ra từ 1.600 cho đến 1.700 euro để mà mua sắm. Và cùng với phát triển kinh tế, du khách Trung Quốc nay đã trở thành những khách hàng sột nhất. Họ chịu chi tiêu hơn cả du khách nước Nga hay là Nhật Bản. Đây là một trong những lý do mà các gian hàng, những tủ kính trưng bày nổi tiếng trên đại lộ Houseman vào dịp lễ Giáng sinh năm nay, đặc biệt được dành để trưng bày những loại hàng xa xỉ, rất ăn ý du khách Á Châu. Paris không quên rằng ngành du lịch và các dịch vụ thương mại bảo đảm đến 25% công việc làm cho người dân. 15.000 quán cà phê, khách sạn, cửa hàng ăn uống và gần 6.000 cửa hiệu quần áo của thủ đô nước Pháp đang nỗ lực thu hút của du khách, thu hút sự chú ý của du khách vào những ngày lễ cuối năm. Vào năm ngoái thì nước Pháp đã thu hút khoảng 29 triệu du khách, và trong số đó trọng lượng của khách ngoại quốc đến từ ngoài khu vực châu Âu chiếm một phần không nhỏ. Xin được trở lại với Dallas.
Dạ vâng, và một bản tin tiếp theo nói về Tập Cận Bình gửi thư cho Kim Jong-un. Theo hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA, một phái đoàn cấp cao Trung Quốc do ông Lý Kiến Quốc dẫn đầu hôm nay đã chuyển bức thư của ông Tập Cận Bình tới ông Kim Jong-un, nhưng nội dung bức thư không được tiết lộ. Ông Kim bày tỏ hy vọng Trung Quốc sẽ đạt được mục tiêu chiến lược trong việc xây dựng một xã hội chủ nghĩa, phồn vinh một cách toàn diện. Dưới sự lãnh đạo của ông Tập, đầu tháng này, Triều Tiên là một trong những nước đầu tiên chúc mừng ông Tập Cận Bình, người mới được bổ nhiệm chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Tập còn được cho là người kế nhiệm của Chủ tịch nước là ông Hồ Cẩm Đào vào tháng 3 năm tới. Trong một năm gần đây, Triều Tiên ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc, nước đồng minh lớn duy nhất, khi được sự trừng phạt của cộng đồng quốc tế đối với những chương trình tên lửa hạt nhân đã siết chặt khả năng cũng như đảm bảo uy tín sử dụng quốc tế và ngoại thương của nước này. Bắc Kinh cũng đã cung cấp lực lượng cũng như là lương thực và trợ giúp về nhiên liệu cho Bình Nhưỡng, đồng thời thúc giục nước này cải thiện kinh tế. Và trở lại với Việt Hà.
Dạ vâng, thưa quý vị, và cũng liên quan tới tin châu Á, thì lãnh tụ của đội đảng đối lập Miến Điện là bà Suu Kyi đã đề nghị làm trung gian trong việc điều giải một vụ tranh chấp có liên quan tới việc dân làng và các nhà sư chống đối là dự án khai thác đồng do Trung Quốc hậu thuẫn ở miền Tây Bắc. Bà đã nêu lên cái đề nghị này trong lúc đến thăm mỏ đồng vào hôm thứ Năm vừa qua, vài giờ sau khi cảnh sát đã dùng vòi rồng, lựu đạn cay và bom khói để xua đuổi những người biểu tình đã chiếm cái khu vực này trong vòng 11 ngày. Và một nhà sư tham gia cuộc biểu tình ở thị trấn Moniwa cho biết ít nhất 20 nhà sư khác đã bị bỏng trong cái vụ đàn áp của cảnh sát và phải vào bệnh viện để chữa trị. Được biết là dân làng biểu tình phản đối việc nới rộng khai thác mỏ đồng của Trung Quốc tại thị trấn Moniwa ở vùng Tây Bắc Miến Điện. Dân làng và các nhà sư đã tham gia biểu tình nói rằng dự án này đã đe dọa tới môi trường. Họ cũng tố cáo chính quyền đã tịch thu đất đai trái phép để thực hiện dự án có kinh phí 1 tỷ đô la này. Chủ đầu tư của dự án là một công ty Trung Quốc chuyên sản xuất vũ khí và một công ty do quân đội Miến Điện kiểm soát. Phát biểu trước hàng ngàn dân làng gần mỏ đồng hôm thứ Năm, bà Suu Kyi cho biết bà đã gặp nhân viên quản trị của công ty hầm mỏ và bà muốn nói chuyện với những nhân vật cầm đầu cuộc biểu tình này. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bản tin vừa rồi do Việt Hà trình bày đã tạm chấm dứt phần đầu của thời sự buổi trưa. Và sau một vài thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ trở lại với phần 2. Xin quý vị đừng rời làn sóng.
Tin vui, sau nhiều năm phục vụ Đồng Hương, chủ nhân Southern Bay Wholesale và Nam Hưng Market tiếp tục phát triển và đã có một trung tâm bán sỉ lẻ mới, SB Food Depot.
SB Food Depot bán tất cả các loại thực phẩm international, bán dụng cụ, máy móc, chén bát cho các nhà hàng.
SB Food Depot có thể so sánh ngang hàng với những trung tâm bán sỉ và lẻ của Hoa Kỳ như Walmart hay Costco. SB Food Depot còn có những bức tượng làm bằng cẩm thạch, đá quý để quý vị trang trí nhà hàng, công sở và tư gia.
Ray Opening chủ nhật ngày 2 tháng 12 từ 8 giờ sáng cho đến 7 giờ tối. Trong ngày này sẽ có nhiều món quà có giá trị và có discount hầu hết các mặt hàng, giá sỉ đặc biệt cho membership.
SB Food Depot tọa lạc tại 2125 East Division Street, Arlington, điện thoại 817-801-9010.
817-460-9998.
Thế Giới Mới, tờ báo lâu năm nhất tại địa phương, với bài vở phong phú, bình luận sắc bén, tin tức chính xác, truyện dài, truyện ngắn, truyện dịch của các tác giả chuyên nghiệp danh tiếng, lập trường quốc gia vững chắc. Thế Giới Mới xứng đáng là tờ báo của mọi gia đình. Hãy tìm đọc Thế Giới Mới để thấy sự tận tâm của những nhà làm báo chân chính. Quảng cáo trên báo Nguyệt Sang Thế Giới Mới hiệu nghiệm và nhanh chóng. Điện thoại 817-719-3666, 817-719-3666.
Tin vui, sau nhiều năm phục vụ Đồng Hương, chủ nhân Southern Bay Wholesale và Nam Hưng Market tiếp tục phát triển và đã có một trung tâm bán sỉ lẻ mới, SB Food Depot.
SB Food Depot bán tất cả các loại thực phẩm international, bán dụng cụ, máy móc, chén bát cho các nhà hàng.
SP Food Depot có thể so sánh ngang hàng với những trung tâm bán sỉ và lẻ của Hoa Kỳ như Walmart hay Costco. SP Food Depot còn có những bức tượng làm bằng cẩm thạch, đá quý để quý vị trang trí nhà hàng, công sở và tư gia.
Ray Opening Chủ nhật ngày 2 tháng 12 từ 8 giờ sáng cho đến 7 giờ tối. Trong ngày này sẽ có nhiều món quà có giá trị và có discount hầu hết các mặt hàng, giá sỉ đặc biệt cho membership.
SP Food Depot tọa lạc tại 2125 East Division Street, Arlington, điện thoại 817-801-9010.
817-460-9998.
Một chương trình nghệ thuật là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống văn hóa Huế, ca Huế và nhã nhạc cung đình thuộc triều đại nhà Nguyễn thế kỷ 19-20 đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới. Nguồn mỹ cảm tri âm lai láng chứa trang đầy triết lý văn chương lãng mạn do các nghệ sĩ trẻ tuổi dòng hát mượt mà trầm bổng, thể điệu cung bậc điều nghệ của miền sông Hương núi Ngự có trình độ kể thừa, lần đầu tiên ra mắt hải ngoại nơi có muôn ngàn tình cảm của đồng hương và sự yêu thương của những người con xứ Huế để cùng nhau họp mặt chằn lòng cổ đô, cùng biểu diễn thời trang áo dài mình phù và bộ sưu tập kiểu cách Nam Phương Hoàng Hậu và các kiểu thời khải định. Hy vọng quý ông mề, quý bá, cô dì cùng toàn thể quý anh chị em sẽ hài lòng. Kim Long có gái mỹ miều, trầm thương, trầm nhớ, trầm liều, trầm đi. Bữa này mới có hồi ni, làm răng quên bỏ, còn chi là tình.
Chương trình được tổ chức vào ngày thứ Bảy, ngày 1 tháng 12 với 2 suất 3 giờ chiều và 8 giờ tối tại Gathering Hall bên trong khu Asia Times Square, chợ Hồng Kông Cranberry.
Khai mạc đúng giờ không chậm trễ, giá vé VIP 35 đồng, đồng hàng 20 mua tại cửa thêm 5 đồng.
Vé bán tại chợ Hồng Kông hai nơi, tòa soạn báo Kiến Thức, V Video Garden, Phượng Restaurant Forward.
Trân trọng xin kính mời quý đồng hương đến tham dự.
Ngược dòng hướng giang, sóng dập dìu mến mang, con thuyền nhỏ.
Nhà thuốc Màu Phước Đường đang có chương trình sale đặc biệt rất hấp dẫn. Mua Yến 8 ao, được tặng Yến 1 ao.
U chà, của năm thấp gì nhiều vậy nè?
Yến ở Mẫu Phước Đường đó.
Còn em gái, em vô Mẫu Phước Đường làm chi vậy?
Đi mua nước Yến cho mẹ.
Bác, cũng vô Mẫu Phước Đường hả?
Vô mua Yến chứ làm gì?
Wow, sao ai cũng mua Yến trong Mẫu Phước Đường vậy ta?
Vì Yến ở Mẫu Phước Đường tốt cho sức khỏe, bổ dưỡng,
tăng cường sinh lực,
ngăn ngừa bệnh tật,
chống lão hóa, rất là hữu hiệu rồi nha.
Tại Mẫu Phước Đường có đầy đủ các loại yến nước, yến khô, bán tất cả các loại thuốc bắc thảo dược.
Mẫu Phước Đường Chăm Sài Gòn Mo đã khai trương phòng mạch chăm cứu, điện thoại 972-496-4372.
Mẫu Phước Đường trong khu Asia Times Square, điện thoại 214-810-8079.
Chị Tám đi khám bệnh không?
Mèn ơi, khám bệnh mà cũng ngủ nữa. Mà khám ở đâu?
Ở phòng khám bệnh mới mở cửa của bác sĩ Thiên An nè, ngay góc Jupiter và Arapaho đó. Nữ bác sĩ Thiên An mát tay lắm, chắc chắn khám bệnh cho chị em phụ nữ mình khỏi chê luôn.
Mà nghe nói bác sĩ Thiên An còn khám bệnh cho tất cả nam nữ, trẻ em, người lớn nữa phải không?
Ủa, đúng rồi đó. Vậy chị Tám cũng đành ghê ha.
Chị Tám mà em.
Tin vui xin giới thiệu cùng quý vị văn phòng khám bệnh Cupid Care Family Medicine do nữ bác sĩ Thiên An đảm trách, chuyên khoa gia đình, khám và điều trị mọi chứng bệnh cho người lớn, trung niên, thanh niên và trẻ em,
đặc biệt chú trọng về sức khỏe phụ nữ. Hiện nay Cupid Care Family Medicine đang có giá đặc biệt cho quý vị nào cần khám tổng quát hoặc khám phụ khoa.
Chích ngừa cảm cúm chỉ có 15 đồng, văn phòng tọa lạc tại góc đường Jupiter và Arapaho gần Sài Gòn Block.
Phòng khám bệnh sạch sẽ, khang trang, lấy máu thử nghiệm tại chỗ, nhận Medicare và các loại bảo hiểm.
Xin gọi lấy hẹn và biết thêm chi tiết 972-479-9960,
972-479-9960.
Để cảm tạ quý khách hàng đã ủng hộ cho Nhịp Sống Music trong suốt thời gian qua, Nhịp Sống Music có chương trình khuyến mãi đặc biệt và tặng những món quà giá trị cho tất cả quý khách hàng mua hàng hoặc không mua hàng trong dịp lễ. Mixing Amplifier 1000W 700 đồng sẽ được free speaker trị giá 200 đồng. Mixing Amplifier 3000W 1300 đồng sẽ được free máy lọc tiếng trị giá 250 đồng. Chọn bộ 2000W 2800 đồng sẽ được free một máy foot massage trị giá 400 đồng. Chọn bộ 4000W hơn 14000 bài hát 5500 đồng sẽ được free một ghế massage chair trị giá 3800 đồng. Chọn bộ 6000W top of the line 8500 đồng sẽ được free một ghế massage chair trị giá 7800 đồng. Free delivery và setup trong phạm vi 20 mile, trả góp không tiền lời dễ dàng lên đến hơn 36 tháng. Công ty điện tử Nhịp Sống Music kính chúc tất cả quý vị mùa lễ an bình và hạnh phúc.
SP Nail Supply Đại Hà Giá. SP Nail Supply chân thành cảm ơn quý khách đã ủng hộ chúng tôi suốt 19 năm qua. Để tỏ lòng biết ơn, chúng tôi sẽ đại hạ giá từ ngày 11 tháng 11 cho đến ngày 9 tháng 12.
Acetone 20 đồng một thùng, gòn lớn 30 đồng một thùng.
Alcohol 20 đồng một thùng, dép 32 đồng một thùng.
Thau Separator 60 đồng một thùng, muối bỏ bồn 20 đồng thùng 5 gallon.
Buffer 75 đồng một thùng, Thales Remove 40 đồng một thùng,
muối bỏ bồn 20 đồng một thùng, 5 gallon, Cuticle Softener 20 đồng một thùng,
đèn gel LED giá từ 200 đồng đến 250 đồng và rất nhiều mặt hàng khác đại hạ giá chỉ có tại tiệm, số lượng có giới hạn, 5 thùng cho mỗi khách hàng, đại hạ giá chỉ có tại SPE Nail Supply tại 1801 Southwest Southwest Parkway, phòng 500 Cranberry, 75051, điện thoại 972-623-3500,
972-623-3500.
Đậu rồi.
Bài thi nail kỳ này đỡ khó ghê, vậy mà nhóm tụi mình đậu ngon ngơ.
Chưa thi ai cũng lo, giờ thì khỏe rồi. Trường Beauty Model hay thiệt.
Trường thẩm mỹ Beauty Model có phòng luyện thi trước bằng computer để học viên dễ dàng khi thi chính thức.
Giáo viên người Việt vui vẻ, nhiệt tình, hướng dẫn tận tâm, dễ hiểu.
Học viên của trường Beauty Model có kết quả thi rất tốt, mặc dù bài thi đã được đổi khó hơn. Ghi danh học tại Beauty Model bảo đảm học sinh thi đậu 100% và có việc làm ngay sau khi có bằng.
Trường thẩm mỹ Beauty Model chuyên dạy nail, tóc, facial, nhận chương trình TAA của Sở Thất nghiệp. Trường Beauty Model trước đây là trường Universal Beauty College tại 919 West Pioneer Arlington,
gấp Pioneer và Cooper, gần Big Lot. Điện thoại 817-801-3286,
817-798-6331.
817-798-6331.
Em à, dạo này nhỏ tiền của bộ bảnh toán ghê ha. Anh nên làm ra hay sao mà lái xe Toyota sáng chói vậy?
Thì vậy chứ sao, làm ăn khá phải lái xe Toyota là đúng rồi. Mà mua xe Toyota thì phải đến Freeman đó nha
anh. Anh cũng nghe nói Toyota Freeman có nhiều model đẹp, giá cả vừa phải. Mình cũng đang cần một chiếc xe. Vậy cuối tuần này anh chở em đến Freeman Toyota, tha hồ cho em lựa chọn nha.
Hãy đến ngay Freeman Toyota để sắm cho bạn và người thân một chiếc xe Toyota Freeman với nhiều kiểu, nhiều màu, chọn lựa thoải mái.
Xin hãy gọi ngay cho anh Thao Nguyễn 682-597-8483, 682-597-8483.
Freeman Toyota tại thành phố Hurst, số 204 North East, Lức 820, Hurst, Texas. Freeman Toyota.
BioElma 2, sản phẩm được làm từ mầm sữa gạo lứt 100% thiên nhiên, không hóa chất, được sản xuất bằng quy trình công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất hiện nay nhằm giữ lại hoàn toàn các dưỡng chất và dược tính của nó. Đó là công nghệ thủy phân và công nghệ nano. BioElma 2 mang đến cho quý vị một nhiên liệu sinh học làm tăng cao khả năng trao đổi chất, đẩy mạnh quá trình loại trừ các phân tử xấu và giải độc các độc tố trong cơ thể, nâng cao hệ miễn dịch và đẩy nhanh quá trình làm lành tự nhiên. BioElma 2 làm giảm bớt và tiêu trừ những bệnh tật như bệnh loét bao tử, trĩ, táo bón kinh niên, bệnh gout, bệnh cao huyết áp, cao mỡ trong máu, tiểu đường vân vân, và đặc biệt làm giảm rụng tóc, chống sự lão hóa của làn da, làm đẹp da, giảm mụn, nám và tàn nhang. Quý khách muốn mua hay cần làm đại lý hoặc muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc số 916-491-9219, 916-491-9219 hoặc 916-307-7661.
BioElma2 có bán tại tiệm Deco One trong khu Asia Times Square, A2G Accessory trong khu Phước Lộc Thọ, vùng Garland có bán tại Mậu Phước Đường trong khu Sài Gòn Mall, Pier Quarter Pacific tại Dallas, chợ Việt Nam Plaza, Houghton City.
Hoa Phát Arlington tại khu Phước Lộc Thọ, 817-462-5127, 462-5127. Hoa Phát Garden trong chợ Hồng Kông Phú Lâm, 214-703-8045, 703-8045. Tại Việt Nam Plaza, Phò Quốc, 817-838-0866, 838-0866. Chọn mặt gửi tiền, chọn sự an toàn, xin chọn Hoa Phát. 1-800-531-6363, 1-800-531-6363.
Ta thử đại diện đại Sài Gòn 1600 AM xuống phở đoàn tìm hiểu sự tình cho biết thế nào nhé. Nghe nói phở đoàn vừa cho tăng cường thêm món cá nướng da giòn hết sảy.
Chào cô đang ăn món cá nướng da giòn tại phở đoàn, xin cô cho biết món ăn này ra sao à?
Ngon lắm, thịt vừa mềm vừa ngọt, da thật giòn, thơm ngon vô cùng.
Quý vị muốn cùng với gia đình quay quần đầm ấm bên đĩa cá nướng da giòn tại phở đoàn, xin liên lạc đặt trước 30 phút.
Trong tháng 11, một con cá nướng da giòn chỉ có 30 đồng thay vì 42 đồng. Ngoài ra còn có bộ 7 món canh chua các kho tộ và các món ăn chơi, xôi chè, bánh trái, đậu chiên, đậu trắng, đậu hũ đường gừng và yogurt, mua 5 tặng 1. Phở đoàn tại Garland, điện thoại 972-494-5213. Phở đoàn tại Carrollton trong khu Edgemont bên cạnh IHOP, số 972-323-4999.
Happy anniversary, hiện đội của anh. Bây giờ nhắm mắt lại, anh có một món quà đặc biệt tặng em. Trường sung tố của bác sĩ Nguyễn Quang Hiển sẽ giúp cho em giữ mãi nét trẻ trung tươi mát như vậy hoài nè.
Wonder Herbs Trường Sinh Tố giúp chữa trị những triệu chứng cho phụ nữ sau thời kỳ mãn kinh.
Dược thảo kỳ diệu của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền chữa trị các chứng đau nhức, tê thấp, suy yếu gan, viêm gan ABC, tiêu sản thận, viêm đường tiểu, tiểu đường, đau bao tử, táo bón kinh niên.
Xin liên lạc bác sĩ Nguyễn Quang Hiền 714-539-9777, 714-539-9777 hoặc số 877-460-4646, 877-460-4646.
Thưa quý vị, trở lại với phần 2 của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh qua hai lần sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày của anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Việt Hà và Thiên Tín ở Dallas và tại Houston với Huy Cường. Và thưa quý vị, chúng tôi trở lại với một bản tin dáng AP đánh đi từ Nam Hàn, thủ đô Seoul cho biết rằng theo các vệ tinh do thám đã chụp được thì người ta đã thấy những chiếc xe vận tải quân sự đang chở những bộ phận của hỏa tiễn rời đến vùng chuyên môn để phóng hỏa tiễn thử nghiệm của Bắc Hàn là một phía vùng Tây Bắc. Và một số các nhà phân tích đã cho rằng không biết đây có phải là những cái sự thách thức khiêu khích của chính phủ Bắc Hàn đối với nội các của Tổng thống Barack Obama hoặc là để gây ảnh hưởng cho cuộc bầu cử Tổng thống ở Nam Hàn sẽ được diễn ra vào khoảng 3 tuần lễ tới đây. Và đồng thời có những câu hỏi khác nói về các khoa học gia của Bắc Hàn cho rằng không biết họ đã có đầy đủ khả năng để mà có thể chế tạo những cái loại hỏa tiễn có thể mang đầu đạn nguyên tử. Bởi vì tháng 4 vừa qua Bắc Hàn cũng đã bắn thử một loại hỏa tiễn tầm xa bay ngang qua biển Nhật Bản và có thể rơi vào những địa phận của Nhật Bản. Nhưng mà hỏa tiễn này mới bắn lên thì đã bị hư hại, đã bị rơi ngay xuống biển và đưa ra những cái sự chỉ trích cũng như là những cái sự phản đối từ phía bên Liên Hợp Quốc cũng như là các quốc gia khác ở trong vùng, nhất là từ phía Nhật Bản, Nam Hàn và dĩ nhiên kể cả Hoa Kỳ. Và cho đến nay thì đối với cái sự việc di chuyển tất cả những cái bộ phận rời của hỏa tiễn đến cái khu vực giàn phóng này thì có thể là Bắc Hàn sẽ định phóng một lần nữa, nhưng mà lần này thì có thể họ sẽ không có báo trước. Và theo lời của một số các nhà phân tích cũng như là các chuyên gia tình báo ở Nam Hàn cho biết rằng với cái sự thất bại lần trước thì có lẽ lần này Bắc Hàn sẽ không có huênh hoang và có thể là sẽ âm thầm, cũng như là cũng có thể chỉ đây là một cái lối dọa phía bên Nam Hàn cũng như là muốn chơi trò chơi nào đó đối với lại Tổng thống Barack Obama mà thôi, coi xem nhiệm kỳ mới của ông có những cái biện pháp nào để mà đối phó với lại Bắc Hàn chăng. Trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Dạ, và quay sang với tin tức liên quan đến Hoa Kỳ thì thưa quý thính giả, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã đánh dấu ngày bệnh AIDS thế giới nhằm vào ngày mùng 1 tháng 12, tức là ngày mai, bằng cách ra mắt một kế hoạch có thể giúp tạo ra một thế hệ không còn phải lo sợ căn bệnh AIDS. Bà Clinton phát họa một kế hoạch quy mô gồm các ngân khoản đầu tư của Hoa Kỳ tài trợ cho các chương trình phòng chống cũng như là điều trị HIV, hợp tác với các tổ chức và các quốc gia để sử dụng tài nguyên và đặt nặng các dịch vụ chữa trị HIV cho phụ nữ cũng như là trẻ gái. Ngoại trưởng Clinton nói rằng Hoa Kỳ dự định sẽ đi đến tận nơi, những nơi mà virus hoành hành, và sẽ tìm cách tiếp xúc với những người sử dụng ma túy, những người hành nghề mại dâm và những thành phần bị phơi nhiễm HIV, nhưng những người này là miễn cưỡng không muốn xin được giúp đỡ. Kế hoạch bệnh AIDS mới công bố là một phần nằm trong kế hoạch PEPFAR do cựu Tổng thống George W. Bush thiết lập vào năm 2003. Bà Clinton nói là Hoa Kỳ đã trực tiếp hỗ trợ hơn 5 triệu người và đã giúp cung cấp thuốc đặc trị chống virus kể từ lúc khởi sự chương trình này. Bà Clinton cũng nói thêm rằng trong thập niên vừa qua, tỷ lệ các ca nhiễm HIV mới đã sụt giảm đáng kể tại các nước có thu nhập thấp và trung bình, hầu hết là các khu vực ở phía nam sa mạc Sahara. Bà nói, kết quả là một hệ thống không còn sợ bệnh AIDS, chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành hiện thực. Tổ chức Y tế Thế giới nói rằng vào năm 2011 đã có khoảng 34 triệu người bị nhiễm HIV và khu vực miền Nam Sahara của châu Phi vẫn là vùng bị tác động nặng nề nhất. Giám đốc chương trình bệnh AIDS của Liên Hiệp Quốc là ông Michael CDB nói rằng những quy tắc hướng dẫn mới của PEPFAR sẽ tiếp tay đẩy mạnh hơn đà sụt giảm của các ca nhiễm bệnh mới. Và trong một tuyên bố đánh dấu kỷ niệm ngày bệnh AIDS thế giới, Tổng thống Barack Obama nói rằng Hoa Kỳ sẽ đầu tư vào các chương trình toàn diện để có thể mở rộng cơ hội điều trị và phòng chống các ca nhiễm bệnh mới. Xin được trở lại với Dallas.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trọng Nghĩa rất là nhiều. Và một bản tin tiếp theo cũng đến từ Hoa Kỳ. Hoa Kỳ muốn thúc đẩy tiến trình đàm phán của TPP. Hoa Kỳ hiện đang đứng đầu cũng như đáng trước áp lực rất là nhiều từ 16 quốc gia châu Á đã đàm phán về một hiệp định thương mại mà không có sự tham gia của nước này. Với việc Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vừa tái đắc cử nhiệm kỳ 2, các nhà đàm phán của Hoa Kỳ giờ đây đang hy vọng sẽ có thêm một cơ hội để thúc đẩy tiến trình đàm phán ký kết hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP. Tuy nhiên, việc Tổng thống Obama tái nhiệm kỳ lần thứ 2 đã khiến cho các nhà đàm phán nước này cảm thấy thoải mái hơn trong việc thúc đẩy các yêu cầu cũng như yêu sách đòi các nhà nước này mở cửa thị trường như bơ sữa, may mặc, giày dép và đường cho các nhà xuất khẩu của Hoa Kỳ mà không sẽ ảnh hưởng tới lá phiếu bầu tổng thống. Phát biểu của giám đốc Bowser được đưa ra trong bối cảnh các hiện đại đại diện của 11 quốc gia chuẩn bị bước vào vòng đàm phán 15 tổ chức được tổ chức tại Auckland ở New Zealand từ ngày 3 đến ngày 12 tháng 12 tới đây. Vòng đàm phán vừa rồi 14 diễn ra tại thành phố Lisbon, bang Virginia từ ngày 6 đến ngày 15 tháng 9 vừa qua với sự ảnh hưởng cũng như tham gia của 250 đại diện của 93 tổ chức xã hội và doanh nghiệp. Với các cuộc đàm phán kéo dài hơn 3 năm mà vẫn chưa có lộ trình kết thúc, ông Bowser nhấn mạnh rằng việc hoàn tất TPP vào năm 2013 là hợp lý vì các nước châu Á sẽ không thể chờ đợi thêm lâu nữa. Và ngoài ra, các nhà đàm phán của TPP của Hoa Kỳ hiện đang đứng trước áp lực không nhỏ khi thị trường cũng trong tháng 11 này, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và 12 quốc gia khác, trong đó có 6 thành viên của TPP, đã chính thức tiến hành các cuộc đàm phán về một hiệp định thương mại tự do trên toàn khu vực châu Á-Thái Bình Dương, còn gọi là Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn bộ Khu vực, gọi tắt là CREP, mà không có sự tham gia của Hoa Kỳ. Và xin được tiếp tục với Việt Hà.
Dạ vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Bệnh tật Hoa Kỳ, gọi tắt là CDC, đã hỗ trợ và phối hợp với Đại học Y, Hà Nội, Đại học Washington xây dựng một trang web nhằm giúp nâng cao kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ y tế Việt Nam trong lĩnh vực chăm sóc bệnh nhân HIV và AIDS. Theo thông cáo của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, trang web vừa được ra mắt hôm 29 tháng 11 vừa qua, được tài trợ bởi PEPFAR, tức chương trình cứu trợ khẩn cấp về phòng chống HIV/AIDS của Tổng thống Hoa Kỳ. Đây là trang web đầu tiên bằng Việt ngữ, chuyên cung cấp thông tin cập nhật về các xu hướng mới trong lĩnh vực chăm sóc người nhiễm HIV và giúp mang lại các dịch vụ tốt hơn cho bệnh nhân HIV/AIDS tại Việt Nam. Trong 2 năm qua, Hoa Kỳ đã tài trợ trên 10 triệu đô la giúp đào tạo cán bộ và tăng cường hệ thống y tế Việt Nam trong cuộc chiến chống HIV/AIDS thông qua chương trình PEPFAR và trung tâm CDC. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, vào ngày hôm nay thì các nghị sĩ của Thượng viện Hoa Kỳ đã đồng ý và trong một cuộc bầu với tỷ số 94 phiếu thuận và không có phiếu chống về việc đưa ra những biện pháp chế tài mới đối với Iran và nhắm vào các kỹ nghệ sản xuất trong nước của Iran. Đây là lần thứ 3 trong vòng 1 năm mà Quốc hội Hoa Kỳ đã đưa ra những biện pháp chế tài đối với Iran để có thể làm cho thiệt hại đến nền kinh tế của Iran cũng như là để cho nước này từ bỏ ý định thí nghiệm và chế tạo vũ khí nguyên tử. Bản ra luật này đã được đưa ra bởi Thượng nghị sĩ Bob Menendez của Đảng Dân chủ tiểu bang New Jersey và Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mark Kirk của tiểu bang Illinois. Và biện pháp chế tài này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tất cả những việc xuất nhập cảng từ phía bên Hoa Kỳ đối với Iran về vấn đề năng lượng, vấn đề hải cảng cũng như là tất cả các vấn đề vận chuyển bằng đường thủy cũng như là kỹ nghệ đóng tàu, tất cả mọi loại kim loại cũng như là tất cả các nguyên liệu dùng trong kỹ nghệ đóng tàu như là graphite, aluminum hoặc là steel, sắt, nhôm và một số các loại nguyên liệu khác quan trọng cho việc đóng tàu đều bị cấm xuất cảng sang bên Tehran để tránh cho việc Tehran có thể dùng những vật liệu này để chế tạo bom nguyên tử. Tuy nhiên, Iran cũng có thể dùng một số các đường lối khác đi vòng quanh để mà mua những loại nguyên liệu này, dĩ nhiên là phải trả một giá đắt hơn. Cũng như là phía bên Thổ Nhĩ Kỳ đã luôn luôn dùng vàng để mà mua dầu. và do đó cũng là một trong những hình thức mà có lẽ Ireland đã sắp sẽ làm như vậy. Và dự luật này của hai thượng nghị sĩ Menendez và Kirk cũng cho phép Tổng thống Hoa Kỳ được phép cấm chỉ sự xuất cảng một số các kim loại hiếm quý sang bên Ireland, và tất cả những công ty nào làm việc buôn bán với Ireland thì dĩ nhiên đều bị trừng phạt. Tại bây giờ lệnh cấm này đã được Tổng thống Barack Obama ban hành ra từ lâu. Trở lại với Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý vị, một bản tin đến từ quận Cam cho biết là nhà chức trách ở quận Cam trong tiểu bang California đã phải có biện pháp sau khi mà tỷ lệ những vụ trộm cắp tăng vọt ở Little Sài Gòn, thủ đô của người tị nạn. Tại khu Little Sài Gòn ở tiểu bang California, đường phố và các cửa hàng rất là nhộn nhịp. Hàng trăm cửa hiệu cũng như là cả nhà hàng, các nhà hàng ăn uống nằm san sát nhau trong một khu vực nhỏ. Điều này khiến cho khu vực này rất đông và rất đông người lui tới, kể cả những kẻ ăn cắp. Chúng nhắm mục tiêu vào các xe hơi của các khách hàng đến mua bán và ăn uống tại đây. Cảnh sát trưởng thành phố Westminster Kevin Becker nói rằng kẻ trộm thường hay nhắm vào những đồ vật bỏ quên trên xe. Ông Becker nói họ đi vào một cửa hàng và có thể để lại trong xe một cái iPad, một cái iPhone hay một cái bóp Louis Vuitton ở trên ghế xe, tạo thời cơ tốt cho một số kẻ trộm. Như vậy, dụng cụ bảo vệ số 1 là gì? Một ống khóa. Để nhắc nhở mọi người, các giới chức tại quận Cam và nhân viên thi hành công lực đang bắt đầu một chiến dịch gọi là giấu đi, khóa lại, kẻo mất. Chiến dịch này được phát động ở Lido Sài Gòn với sự tham gia của cảnh sát, giới chức thành phố và giới truyền thông, là để đáp lại tình trạng tăng vọt các vụ trộm cắp ở Lido Sài Gòn và các cộng đồng của các thành phố Westminster cũng như là Garden Grove trong thời gian từ năm ngoái đến cho đến năm nay. Uy tín giả biết là Westminster và Garden Grove là hai cái thành phố mà rất là đông người Việt cư ngụ ở tại miền Nam California. Và sở dĩ tình trạng này xảy ra là vì nền kinh tế xuống dốc đã tác động rất mạnh đến tiểu bang California, và nay cảnh sát ở tại đây đã phải chú ý đến. Xin được trở lại với Dallas.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trọng Nghĩa rất là nhiều. Và bản tin tiếp theo nói về chính trị của Hoa Kỳ, và Susan Rice không đủ uy tín để làm ngoại trưởng. Thứ nhất đó là John Kerry hay là Susan Rice, ai sẽ lên nắm quyền lãnh đạo của nền ngoại giao của Hoa Kỳ cho đến giờ vẫn là một câu hỏi hóc búa dành cho Tổng thống Barack Obama. Nếu như nhân vật thứ hai được nhiều ủng hộ từ phía Tổng thống Obama thì ngược lại phe Cộng hòa lại phản đối kịch liệt, thậm chí là đe dọa sẽ cản trở nếu như bà Rice nên được đề cử lên Thượng viện. Liên quan đến chủ đề này thì báo Le Monde đã có một bài nhận định rằng với một cái tựa đề rằng là Susan Rice không đủ uy tín để làm lãnh đạo ngành ngoại giao của Hoa Kỳ. Le Monde cho biết nhiều nhân vật chủ chốt trong đảng Cộng hòa, nhất là ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ John McCain, đã kịch liệt phản đối ý định bổ nhiệm bà Susan Rice, 48 tuổi, nữ đại sứ của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc từ năm 2009, vào chiếc ghế ngoại trưởng. Phe Cộng hòa tuyên bố sẽ cản trở nếu như việc này để cử bà Rice được đưa ra Thượng viện. Theo Le Monde, phe Cộng hòa đã chỉ trích bà Rice đã lừa dư luận trong một buổi phỏng vấn về vấn đề đại sứ quán Hoa Kỳ tại Benghazi bị tấn công hôm 11 tháng 9 vừa qua. Trên kênh CBS, trong một buổi phát sóng chương trình Face the Nation, bà Rice đã cho rằng sự việc xảy ra là hệ quả của việc trực tiếp của đoạn băng video gây thù hằn và phỉ báng đạo Hồi. Phe Cộng hòa lập luận rằng không ai đi biểu tình mà lại vác theo súng chống tăng, một loại vũ khí rất là hạng nặng. Về phần mình thì nữ đại sứ Rice đã chống chế rằng bà chỉ là lấy và lặp lại dư luận do cơ quan tình báo chuẩn bị sẵn mà thôi. Cựu giám đốc tình báo là CIA vừa từ nhiệm đáp lại là tên của nhóm khủng bố Al-Qaeda đã được đề cập đến trong số các tác nhân chính có thể trong vụ tấn công đó. Thế nhưng trong bản ghi nhớ gửi cho bà Rice lại không có tên của nhóm khủng bố này. Vậy thì ai đã xóa đi chi tiết đó? Đó chính là điểm tối mà phe Cộng hòa muốn làm sáng tỏ. Theo nhận xét của tờ báo Le Monde, sự việc trở nên phức tạp cũng do tính tình của bà Rice rất là khó khăn. Giới ngoại giao quốc tế cho rằng đánh giá bà là người không biết mềm dẻo cũng như không biết xây dựng chiến lược nước đôi mà ông Obama đang xây dựng. Trở lại với việc Hà.
Dạ vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì các giới chức quốc phòng Hoa Kỳ cho biết họ chưa quyết định về số quân sẽ ở lại Afghanistan sau cuộc tổng triệt thoái vào năm 2014 tới đây. Nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta tuyên bố số quân ở lại sẽ đáng kể. Theo ông, những mối đe dọa khủng bố còn lại từ phía Al-Qaeda và các phần tử khác, cũng như sự cần thiết phải tiếp tục huấn luyện cho lực lượng Afghanistan, có nghĩa là Hoa Kỳ sẽ phải giữ một số binh sĩ ở Afghanistan sau năm 2014. Phát biểu hôm qua tại cuộc họp báo chung, sau khi gặp Bộ trưởng Quốc phòng Israel là ông Ehud Barak tại Ngũ Giác Đài, ông Panetta nói sứ mạng cơ bản tại Afghanistan là hình thành một nước Afghanistan có thể an toàn và tự trị, và bảo đảm rằng Al-Qaeda sẽ không bao giờ tìm lại được một nơi trú ẩn an toàn bên trong Afghanistan để từ đó thực hiện một cuộc tấn công vào Hoa Kỳ hay bất cứ nước nào khác. Mục tiêu ở đây là một sự hiện diện lâu dài. Các giới chức quốc phòng Hoa Kỳ cho biết họ đang ở trong một cái tiến trình xác định xem cần phải giữ lại bao nhiêu binh sĩ tại Afghanistan sau năm 2014 và theo dự kiến họ sẽ đi đến quyết định trong những tuần lễ sắp tới đây. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, những người tiêu thụ của Hoa Kỳ có thể sẽ không có cơ hội để mà dùng giấy bạc một đồng đô la với lý do rằng theo lời của một số các cơ quan quản trị về ngân khố của quốc hệ ở Hoa Kỳ cho biết rằng nếu mà không sử dụng đồng đô la bằng giấy mà thay thế vào bằng những đồng xu trị giá 1 đô la thì có thể tiết kiệm được khoảng 4 tỷ 400 triệu Mỹ Kim trong vòng 30 năm nữa. Và sự việc này đã được ủng hộ từ lâu của những công ty chế tạo các loại máy bán lẻ bằng tiền, và họ cho rằng đối với tờ giấy một đồng thì rất là dễ dàng bị làm cho máy bị kẹt và đưa đến thời gian máy bị hư và tốn tiền cho những người thợ để mà sửa máy này. Nhưng mà đối với những đồng đô la và là đồng xu kim loại thì rất là dễ dàng, không hề có cái sự kẹt, và như vậy thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều cho cả những công ty này lẫn những người tiêu thụ. Và cho đến bây giờ thì hàng năm ngân khố Hoa Kỳ vẫn sản xuất độ khoảng 2 tỷ 400 triệu đồng xu trị giá 1 đô la. Nhưng mà đa số tất cả những cái đồng xu này đều được cất ở trong Ngân hàng Dự trữ Liên bang. Và cách đây khoảng một năm thì tất cả những việc sản xuất này đã bị ngưng lại. Tuy nhiên, theo lời của một số các giới chức của Cơ quan Tổng Thanh tra của Chính phủ Hoa Kỳ cho biết rằng có thể họ sẽ đưa đề nghị về ra trước Quốc hội để cho Quốc hội đồng ý rằng việc sẽ hủy bỏ đồng đô la bằng giấy và thay vào đó bằng đồng đô la bằng kim loại sẽ tiết kiệm được rất nhiều, cũng như là tiện cho tất cả các loại máy. Nhưng mà đối với người tiêu thụ như chúng ta thì có lẽ không thích lắm, bởi vì dĩ nhiên là mang những tờ giấy một đồng thì nó nhẹ hơn nhiều, để trong bóp nó dễ dàng hơn nhiều là để trong túi độ khoảng vài chục đồng một đồng đô la thì có lẽ nó sẽ nặng túi lắm, và có khi túi sẽ rách và nó sẽ rơi không biết chừng anh Trọng Nghĩa hả?
Dạ đúng vậy, nhưng mà nhiều khi Trọng Nghĩa cũng phần nhiều là nhiều khi mình cần, chẳng hạn mình đậu xe đâu hay là bất cứ một cái gì, nhiều khi mình cần mà những cái đồng khoa 25 cent nhiều khi cũng không có tìm ra đó anh Huy Cường, mà lúc đó thì không có chỗ nào để mà đổi tiền cả. Thưa quý vị, và một cái bản tin liên quan đến sinh vật học, đó là nham thạch nóng rực từ núi lửa đã tràn qua một vách đá ven biển ở tại Hoa Kỳ, tạo nên một cảnh tượng rất độc đáo. Ken Horn là một giáo sư địa chất của trường đại học Hawaii kể rằng các dòng nham thạch màu đỏ đã bắt đầu xuất hiện từ sườn phía đông của núi lửa có tên là Kilauea thuộc quần đảo Hawaii, Hoa Kỳ vào khoảng 1 giờ trưa ngày 24 tháng 11 vừa qua theo giờ địa phương. Do đi theo một đoàn làm phim tài liệu cho nên giáo sư Ken Horn và một số sinh viên đã thấy được cảnh tượng nham thạch chảy xuống vách đá. Đài quan sát núi lửa Hawaii thông báo rằng những dòng nham thạch có chiều rộng từ 1,2 m cho đến 1,5 m. Chúng di chuyển rất chậm với tốc độ chừng 500 m trong 2 tuần lễ. Giáo sư Horn nói khi nham thạch lao xuống phía dưới thì chúng tích tụ trên những viên đá lạnh ở bên dưới, tạo nên một cột có chiều cao chừng 6 m, có hình dạng giống như là măng đá. Đó là một cảnh tượng rất đẹp. Vào ban đêm bạn có thể thấy những dòng nham thạch phát sáng. Anne Kelber và Mick Kelber, hai chuyên gia quay phim của công ty Paradise Helicopters tại Hawaii, đã thu hình cảnh tượng dòng nham thạch chảy xuống đại dương rất đẹp. Nham thạch liên tục đã trào ra từ sườn phía đông của núi lửa Kilauea và đã chảy xuống đại dương từ khi nó phun trào vào ngày 3 tháng Giêng năm 1983. Và lần cuối cùng thì nham thạch chảy xuống đại dương đã diễn ra vào tháng 11 năm ngoái. Xin được trở lại với Dallas.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa với một cái bản tin rất thú vị về những dòng nham thạch tại đảo Hawaii. Và thưa chú Huy Cường,
dạ vâng,
Việt Hà cũng định nói với chú là chắc là đã đến lúc chúng ta cũng phải rời làn sóng phải không chú?
À, đúng như vậy, cảm ơn Việt Hà, anh Huy Ngọc, cũng như là thì anh Trọng Nghĩa, cũng như là Thiên Tín đã cùng với Huy Cường trong phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào tất cả quý anh chị và quý thính giả. Chúc tất cả một cuối tuần thật là vui vẻ bên gia đình.
Dạ vâng, và thưa quý thính giả, sau đây Việt Hà xin mời quý vị đến phần bình luận bản tin buổi trưa thứ 6 như thường lệ.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, Việt Nam sau năm 1975 có rất nhiều chuyện khôi hài. Tuy khôi hài nhưng cù cũng không cười được, vì đó là khôi hài đen. Từ khi chiếm được miền Nam bằng vũ lực, Cộng sản đã lên giọng tuyên truyền. Nào là xã hội chủ nghĩa, viết tắt là CHCN, sẽ mang lại tự do no ấm cho toàn dân, thoát khỏi ách Mỹ ngụy. Nhưng không bao lâu, người dân đã nhận ra bộ mặt thật của họ, bốn chữ XHCN. Được người dân khôi hài đặt là xếp hàng cả ngày, vì ở với Hồ Chí Minh, cây đinh phải đăng ký, trái bí cũng sắp hàng, hay là xuống hố cả nước vì cả nước đói nghèo, tuổi thơ lang thang đầu đường xó chợ vì được đảng dạy dỗ, tuổi thơ cháu ngoan chỉ học đánh ngụy, đánh Mỹ, đánh Tây, lớn lên đâu còn gì đánh, cháu ngoan chỉ biết đánh giày. Khi Cộng sản tràn vào, thì hàng triệu người dân phải tìm đường lánh nạn. Cộng sản đã lên án những người chạy khỏi thiên đường Cộng sản bằng những danh từ phản quốc, Việt gian. Nhưng sau khi túi họ được đầy bằng đô la của những người này thì họ lại xung xoe. Thật là, ngày đi đáng gọi Việt gian, ngày về thì đáng chuyển sang Việt kiều, chưa đi phản động trăm chiều, đi rồi thành khúc ruột yêu ngàn trùng. Cho tới bây giờ khúc ruột ngàn dặm càng ngày càng được đảng yêu quý, nên đảng không ngớt khoe khoang những thành tích của đảng đã mang lại cho đất nước Việt Nam. Để câu Việt kiều về xây dựng đất nước, và cũng như lãnh tụ của họ là Hồ Chí Minh, tài nói dối xảo trá của họ được xếp vào hạng thượng thừa. Chuyện ngược đời tại Việt Nam cũng được xếp hạng nhất, đó là kẻ cướp, xử nạn nhân bị cướp, kẻ bán nước, bỏ tù, kẻ yêu nước, kẻ ngu dại, dạy người khôn, trăm năm bắt đảng trồng người, khỉ trình phương án, đời ươi giảng bài. Vậy mà có những tổ chức chấm điểm cũng rất ngược đời và khôi hài như tại Hội nghị Toàn cầu các quốc gia hòa bình diễn ra tại thủ đô Washington đầu năm 2011, Việt Nam được vinh danh là một trong những nước hòa bình nhất trên thế giới. Ngoài ra Việt Nam còn được một số tổ chức quốc tế uy tín đánh giá là một trong những nước thân thiện nhất. Mà quả thật Việt Nam cái gì cũng nhất, nào là xả rác nhiều nhất, uống bia nhiều nhất, ăn nhậu nhiều nhất, tham nhũng nhiều nhất, hối lộ nhiều nhất, đàn áp nhiều nhất, côn đồ nhiều nhất, ăn cướp nhiều nhất và cũng là nghèo nhất. Chữ nhất này thì các nước anh em Cộng sản cũng có nhiều không kém. Ví dụ Trung Cộng có dân số đông nhất, là nơi ăn ở dơ nhất, tham nhũng, hối lộ, đàn áp, tàn ác cũng nhất, vô cảm cũng nhất và hung hăng cũng nhất. Vụ hung hăng mới nhất và khôi hại nhất là chuyện vẽ cái lưỡi bò xâm lăng trên hộ chiếu. Điều này đã làm cho cả thế giới phẫn nộ, ngay cả Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng không thể chấp nhận được. Còn tại xứ Bắc Hàn thì cái gì của các vị lãnh tụ tối cao nhà họ Kim cũng nhất, như Kim Jong-un, học dở nhất nhưng được tôn vinh bắn súng cưỡi ngựa hay nhất, trở thành lãnh tụ quyền uy nhất và trẻ nhất, và mới đây được báo chí Hoa Kỳ gọi là người đàn ông đương thời quyến rũ nhất. Khi nghe như thế, Trung Cộng, tướng thật, vội vàng tân bốc bằng cách đăng luôn 55 bức hình của ông Kim Jong-un kèm theo bài báo khen nức nở ông ta. Điều này gọi là bé cái lầm nhất, vì bài báo trên tờ The Onion của Mỹ là một bài báo châm biếm, thế mới biết anh em Cộng sản còn thêm một cái nhất nữa, đó là ngu nhất. Trong khi dân trí các nước văn minh trên thế giới càng ngày càng được mở mang, thì dân trí của các nước Cộng sản lại tụt hậu nhất. Bước qua thế kỷ 20, đáng còn lẹt đẹt cuối thời 15. Thưa quý thính giả, chế độ mà cái gì xấu xa nhất cũng nhất này cần phải được tiêu diệt trước nhất, như cố thi sĩ Nguyễn Chí Thiện đã viết. Đảng như hòn đá tảng đè lên vận mạng quê hương, muốn sống trong hòa hợp yêu thương, việc trước nhất phải tìm phương hất xuống. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.